vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Thưa quý vị thính giả, đến với tạp chí Sức khỏe là vàng tối thứ tư tuần này, bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình sẽ nói về căn bệnh khá là phổ biến, rất thường gặp vào dịp cuối mùa đông đầu mùa xuân, bệnh hay fever, hay cụ thể hơn là bệnh dị ứng phấn hoa. Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Bình ạ.
Xin chào Thanh Ngôn, xin kính chào quý vị thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ, mặc dù bệnh hay fever có lẽ là không xa lạ gì đối với nhiều người ở Úc, đặc biệt là những người đang sinh sống ở Melbourne chẳng hạn. Nhưng mở đầu chương trình hôm nay, xin bác sĩ một lần nữa giải thích bệnh hay fever, hay cụ thể hơn là dị ứng phấn hoa là bệnh như thế nào ạ?
Thưa quý vị, thì cái bệnh hay fever đó, nó gọi là cái common name, đó là một cái từ dân gian mà người Úc dành cho những cái bệnh có tiếng khoa học, nó gọi là allergic rhinitis, tức là bệnh dị ứng tập trung ở cái phần mũi. Rhinitis là kiểu khô dài trong mũi.
Yeah.
Nhưng mà đối với người Việt chúng ta thì chúng ta hay hiểu cái bệnh hay fever là cái bệnh dị ứng gọi là phấn hoa, hay dịch là dị ứng phấn hoa.
Yeah.
Giống như là Thanh Ngôn nói là trong cái mùa xuân chúng ta hay bị dị ứng, thì chúng ta nói chủ yếu về cái phần dị ứng phấn hoa. Còn cái hay fever có nhiều người ta hiểu rộng hơn, tức là không những là dị ứng phấn hoa không, mà có thể nó dị ứng những cái khác nữa, ví dụ như là dị ứng những cái mold, tức là những cái nấm ở trong nhà tắm, những cái phòng cũ chẳng hạn, rồi dị ứng cái lông của con mèo, con chó, rồi dị ứng những cái gọi là cái hóa chất hoặc là những cái chất ở trong cái chỗ làm việc nữa. Do đó để mà nói chuyện ngắn gọn của thầy thì chúng ta nói trong cái phần gọi là dị ứng phấn hoa nhiều hơn, là nó rộng ra tất cả những cái nằm trong cái hay fever.
Dạ vâng, như vậy là hay fever bao gồm nhiều loại dị ứng khác nhau, và hôm nay bác sĩ sẽ nói tập trung vào dị ứng phấn hoa. Và xin bác sĩ cho biết là những cái triệu chứng thường gặp nhất của dị ứng phấn hoa là gì ạ?
Thì cái phấn hoa chúng ta nói đây, chúng ta hiểu phấn hoa là cái gì? Cái phấn hoa là những cái hạt li ti rất là mịn, và đặc biệt là trong mùa xuân chúng ta thấy là những cái cây cỏ, là những hoa nó bắt đầu nó sống trở lại, nó nở rộ trở lại. Cái đó là những cái hạt li ti từ những cái cây cỏ, những cỏ dại, những cái hoa thường gọi là phấn hoa đó. Nó bay rất là nhiều trong không khí, và nó làm cho một số người bệnh, không phải người nào cũng dị ứng đâu, cái dị ứng nó là một cái phản ứng của cơ thể chúng ta đối với lại một cái số chất ở bên ngoài môi trường. Và bình thường những cái chất này nó là vô hại. Vậy chúng ta nói phấn hoa thì cái phấn hoa nó là vô hại, nhưng mà đối với những người bệnh nhân mà gọi là bị dị ứng phấn hoa đó, thì cái phản ứng này nó quá mạnh. Và khi cái phản ứng nó quá mạnh thì nó tạo nên những cái triệu chứng. Thì những triệu chứng này nó gồm có ngứa mũi, ngứa mắt, ngứa họng, ngứa tai. Rồi từ cái chỗ ngứa nó làm cho ta hắt xì này, chúng ta chảy nước mắt, chúng ta ho, rồi chúng ta có thể bị nghẹt mũi, giảm khứu giác. Và đối với những số người mà gọi là đã có sẵn cái bệnh nền, người bệnh suyễn á, thì nó làm cho cái bệnh suyễn nó nặng hơn nữa. Do đó một số bệnh nhân lại nói chúng tôi ở giờ này cũng biết tại sao nó cảm thấy khó thở quá, thì chúng tôi nghĩ ngay đến là cái người bệnh nhân có thể là bị dị ứng phấn hoa. Và trong cái phần dị ứng này nó đã làm cho cái suyễn nó nặng hơn.
Dạ thưa bác sĩ, ngoài việc đem lại cái sự khó chịu cho bệnh nhân, thì dị ứng phấn hoa có nguy hiểm hay không ạ?
Nói chung thì cái dị ứng phấn hoa nó không có nguy hiểm. Nó chỉ làm chúng ta khó chịu thôi. Giống như là chúng ta nói là nó ngứa mắt, ngứa mũi, nhiều khi cái mắt nó đỏ lên, nó sưng lên, và chịu không nổi, nhìn thấy không thấy đường, làm cho chúng ta làm việc không được, ăn ngủ cũng không ngon. Có một thời gian chúng ta làm việc ở Melbourne, thì bản thân chúng tôi cũng có bị dị ứng phấn hoa, và ở Sydney chứ, tại vì không khí nó ẩm, thành ra cái dị ứng nó nhẹ. Khi xuống dưới Melbourne thì không khí Melbourne nó khô hơn và nó nhiều phấn hoa hơn, do đó cái phản ứng dị ứng phấn hoa nó khá nặng, làm cái mắt nó đỏ lên, làm việc không được, phải chữa trị một thời gian chúng ta mới bình thường trở lại mới làm việc được. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp mà nó khá nguy hiểm, ví dụ như là cái người bệnh có sẵn cái bệnh này là bệnh suyễn, và cái phần dị ứng này nó làm cho bệnh suyễn tấy lên, và cái tiếng Anh nó có cái từ nó gọi là thunderstorm asthma đó. Tức là nếu mình không để ý thì cái bệnh suyễn khi mà nó tấn công mình giống như một cơn bão nó ổn tới, và nếu mình không chuẩn bị kịp, mình không có ngừa kịp, thì cái bệnh suyễn này có thể là có cái độ nguy hiểm nó rất là cao.
Thưa bác sĩ, nhiều người nói rằng những ai mới đến Úc thì thường ít bị dị ứng phấn hoa hơn là những người đã ở Úc nhiều năm. Xin bác sĩ cho biết là điều đó có đúng hay không và nguyên nhân vì sao ạ?
Tôi cảm thấy là bởi vì nếu chúng ta xét lại cái dị ứng là do cái cơ thể của mình nó phản ứng với lại những cái tác nhân môi trường một cách quá khích. Đó là mỗi một người bình thường thì không có vấn đề gì hết. Nhưng mà đối với cái người mà có cái sự phản ứng nó mạnh như vậy thì bắt đầu mình có những triệu chứng. Thì những người mới đến Úc, ví dụ ở Việt Nam chúng ta không có những cái dấu hiệu bị dị ứng phấn hoa này. Khi qua Úc thì chúng ta bắt đầu có những dấu hiệu, bởi vì những cái bông cỏ, những cái loài bông loài cỏ loài cây ở Úc nó khác với lại những loài cây loài cỏ ở Việt Nam. Do đó khi chúng ta sang bên này, chúng ta bắt đầu có những triệu chứng gọi là dị ứng phấn hoa, ngứa mắt, ngứa mũi đỏ, mắt hắt xì, ho, ngứa tai đủ thứ hết. Còn nếu mà nói về ở lâu hơn mà chúng ta dễ bị dị ứng hơn thì chúng tôi không có thấy là những trường hợp đó xảy ra. Có thể là vì quý vị ở đây lâu, có thể quý vị ở từ một vùng ít phấn hoa, chúng ta sang một cái vùng khác nó có nhiều cây cỏ hơn, nó nhiều phấn hoa hơn. Hoặc là ở một cái vùng nó không khí nó ẩm như ở Sydney hoặc là ở những Gold Coast, và chúng ta đi đến cái vùng nó khô hơn, nhiều gió, nhiều phấn hoa hơn, thì bắt đầu có những triệu chứng như vậy. Do đó cái triệu chứng có thể là do sự thay đổi về địa lý cũng như là thời tiết nhiều hơn là vấn đề ở lâu hay không ở lâu. Và cũng có những trường hợp á, khi lúc đầu người ta bị phấn hoa rồi mỗi năm cái dị ứng phấn hoa nó có thể nhẹ hơn, bởi vì cơ thể chúng ta có thể nó quen với lại những cái gọi là cái allergens, đó là những cái tác nhân dị ứng này. Do đó nếu mà chúng ta ở lâu thì nhiều khi cái triệu chứng có thể nó nhẹ hơn chứ không phải là nó nặng hơn. Có thể cái năm đó nó nặng hơn bởi vì cái năm đó mình khô hơn, mình nóng hơn, có nhiều phấn hoa hơn thì nó nặng hơn. Nhưng mà nếu mà so cùng một cái gọi là cái môi trường đó mà không có nặng hơn, cái môi trường nó không có nóng hơn, không nhiều phấn hoa hơn, thì cái dị ứng phấn hoa có thể là mỗi năm mình quen với nó nhiều hơn, mình có thể mình biết cách mình handle nó hơn chứ nó không có khó chịu.
Dạ thưa bác sĩ, trong thời điểm đại dịch COVID-19 ảnh hưởng khắp nơi như hiện nay thì nhiều người có các triệu chứng của dị ứng phấn hoa như là bản thân họ đã từng bị trước đây nhưng mà vẫn cảm thấy băn khoăn lo lắng, không biết đó có phải là bị nhiễm COVID hay không. Vậy thì có cách nào để mà phân biệt rõ triệu chứng của dị ứng phấn hoa và triệu chứng COVID-19 hay không ạ?
Cái mà chúng ta có thể phân biệt được nhiều nhất là cái ngứa. Tức là thường thường bị cái COVID nó không có ngứa, thì chúng ta ngứa mắt, ngứa mũi, ngứa lỗ tai. Cái ngứa đó là cái có thể phân biệt được giữa cái dị ứng và cái bị bệnh COVID. Còn ngoài ra những cái triệu chứng khác thì nó hầu như là nó rất là tương tự với nhau. Ví dụ như là đau cổ, hắt xì, rồi cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, nhức đầu. Những cái triệu chứng đó nó khá là giống nhau giữa hai cái trường hợp này. Đặc biệt là ở cái dòng alpha, tức là cái dòng đầu của cái vi khuẩn COVID đó. Cái người bệnh có thể bị sốt, đau cổ, ho, khó thở, mất khứu giác. Thường thường dị ứng phấn hoa thì nó không có sốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta bị sốt, chứng tỏ là có bị infection, tức là bị nhiễm trùng, hoặc là nhiễm khuẩn thì nó sốt, cơ thể nó sốt, đặc biệt là sốt cao. Do đó cái sốt là cái nó thiên về nhiễm trùng hoặc là nhiễm khuẩn nhiều hơn là dị ứng. Thì một bên sốt là nhiễm trùng nhiễm khuẩn, một bên ngứa là dị ứng. Nhưng mà đối với cái dòng Delta hiện tại chúng ta đang bị nhiều đó, thì cái triệu chứng nhiều khi nó rất là nhẹ, thì nó không có sốt nữa. Nhiều khi cái triệu chứng chỉ là nhức đầu, chảy mũi thôi, nó rất là nhẹ. Và cái người bị dị ứng phấn hoa cũng có thể bị nhức đầu, chảy mũi. Do đó cách duy nhất mà chúng ta có thể xác định được là mình không bị nhiễm COVID là chúng ta phải đi thử COVID. Đó là cách duy nhất.
Dạ vâng. Và xin bác sĩ cho biết những cái cách điều trị dị ứng phấn hoa đang được áp dụng hiện nay ạ?
Những cái cách điều trị dị ứng phấn hoa thì rất đơn giản. chúng ta biết dị ứng phấn hoa là do chúng ta tiếp xúc với lại những cái phấn hoa, do đó tránh nó là tốt nhất. Tránh nó thì chúng ta không bị dị ứng, nhưng mà làm sao tránh được nó rất là khó, đúng không?
Yeah.
Chúng ta sống trong cái môi trường nếu có phấn hoa thì tránh nó rất là khó. Do đó nhiều khi chúng ta phải sử dụng đến thuốc. Thuốc thông thường nhất là thuốc gọi là kháng histamine, là antihistamine đó.
Yeah.
Thí dụ như chúng ta thích sử dụng rất là nhiều, như là Zyrtec, Telfast, Claritine, những cái thuốc gọi là kháng histamine. Rồi chúng ta có thể sử dụng những cái loại thuốc xịt mũi, tức là nasal spray. Thì cái thuốc xịt mũi nasal spray thông dụng nhất mà bác sĩ hay dùng đó là loại thuốc xịt mũi corticosteroid, là nó giảm những cái phản ứng dị ứng ở trong cái xoang mũi. Rồi chúng ta có thể kết hợp những loại corticosteroid với lại thuốc xịt kháng histamine nữa. Có những cái loại thuốc nó kết hợp cả hai thứ, mà chúng ta hỏi dược sĩ cũng được, mà hỏi bác sĩ thì cũng sẽ được hướng dẫn là xài lại nào tốt hơn cho mình. Thì những cái thuốc này nó có những cái tên rất thông thường cho quý vị cũng từng nghe qua, như là Nasonex, Avamis, Rhinocort, tức là những cái thuốc mà chúng ta sử dụng rất là thông thường, và những loại chúng ta có thể đến tận tay mua cũng được, không cần phải qua bác sĩ, như là Nasonex và rất là rẻ. Rồi nếu cái triệu chứng nó chủ về ngứa mắt thì chúng ta có thể xài những loại thuốc nhỏ mắt. Thì nhỏ mắt cũng có những loại nó là kháng histamine, chúng ta có thể mua over the counter ở tiệm thuốc tây, cũng có những loại thuốc corticosteroid mà cần có cái toa của người bác sĩ, giống như là Maxidex, FML, tức là những cái thuốc mà chúng ta cần có toa. Ngoài ra thì có một loại chữa trị đặc biệt nữa, gọi là chữa trị bằng cách dùng allergen extract, tức là mình phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa, và người bác sĩ chuyên khoa đó sẽ thảo luận với chúng ta về chương trình chữa trị này. Chương trình chữa trị nó khá dài, có thể kéo dài 2-5 năm, và cái principle, cái mục đích chính của chữa trị là làm cho cơ thể chúng ta nó quen với lại cái tác nhân dị ứng đó. Và thường thường thì cái phương pháp chữa trị này được dùng để chữa trị những người dị ứng pollen và dust mite nhiều hơn. Và cái cách chữa trị có thể là bằng cách chích, hoặc là bằng cách những cái thuốc uống nhỏ dưới lưỡi đó. Và nếu mà cái dị ứng nó khá nặng thì quý vị có thể bàn với lại bác sĩ gia đình của mình để được giới thiệu đến những người gọi là allergist, immunologist, thảo luận về cái cách chữa trị này, gọi là chữa trị desensitization, tức là làm cho cơ thể chúng ta nó quen với lại những cái tác nhân dị ứng.
Dạ, như lúc nãy bác sĩ có nói là cách mà để hạn chế bị dị ứng phấn hoa là mình nên phòng tránh nó. Vậy thì xin bác sĩ cho biết những cái cách nào để mà có thể phòng tránh dị ứng phấn hoa hiệu quả
? Thì tránh những cái phấn hoa, những cái ngày nóng, khô, gió lớn, chúng ta nên tránh, đừng có ra đường, đừng có mở cửa sổ, đừng có mở cửa chính ở trong nhà. Nếu đi ra đường thì đóng cửa xe lên cho nó thật là chặt. Đừng có để cái gió ngoài nó hút qua, để qua cái filter nó đóng chặt lại, đừng để gió ngoài nó hút vào trong xe.
Yeah.
Rồi chúng ta có thể đến những cái shopping center thì trong đó nó kín gió, nó không có gió. Chứ đừng có đi ra ngoài park, hoặc là đừng có đi ra garden, đừng ra ngoài đường trong những ngày mà gió khô, nóng. Rồi thì chúng ta thích làm vườn thì những ngày mà nóng gió nhiều chúng ta nên tránh làm vườn. Có thể mình mướn người đến làm vườn hoặc là nhà người khác làm vườn, đừng ra sân làm vườn trong những cái ngày nóng gió như vậy, thì nó rất là nhiều những cái bụi phấn hoa. Mang khẩu trang cũng là bằng cách. Thì hiện tại bây giờ chúng ta đang ở mùa Covid, chúng ta luôn luôn là mang khẩu trang đi ra đường. Nhưng mà ngay cả nhà, nếu chúng ta đi ra sau vườn, mở cửa đi ra ngoài, những người bị dị ứng phấn hoa cũng nên mang khẩu trang để tránh được một phần chúng ta thích vào những cái phấn hoa và giảm cái sự dị ứng. Đó là những cái phương pháp mà chúng ta có thể tránh được cái phấn hoa.
Dạ thưa bác sĩ, hiện nay có nhiều người loan truyền những cái mẹo dân gian, chẳng hạn như là dùng chanh, sả, gừng, mật ong để mà pha nước uống phòng tránh bệnh dị ứng phấn hoa và thậm chí là phòng bệnh COVID-19 nữa. Nhân chương trình hôm nay xin bác sĩ cho lời khuyên về điều này ạ.
Thì dĩ nhiên là về vấn đề dân gian thì rất là nhiều phương pháp để mà chữa bệnh này bệnh kia.
Dạ.
Nhưng bản thân chúng tôi là những người bác sĩ gọi là Tây Y, do đó chúng tôi không thể nào đưa ra những cái lời khuyên về dân gian được.
Yeah.
Tây y là gì? Tây y là khi chúng ta chữa bệnh, chúng ta phải căn cứ trên cái căn bản khoa học.
Yeah.
Là phải chứng minh là những phương pháp này nó thật sự có hữu hiệu bằng những cái cuộc khảo cứu lâm sàng. Do đó những cái phương pháp về dân gian thì chúng ta không thể nào xác định được là nó có cái hiệu quả lâm sàng hay không. Do đó chúng ta không có thể nào khuyên bệnh nhân là dùng những cái phương pháp lâm sàng. Không những về phấn hoa hoặc là COVID mà ngay những vấn đề như là tiểu đường hoặc là cao mỡ trong máu, cholesterol, chúng tôi nghe rất là nhiều những phương pháp và đồng thời cũng thấy nhiều bệnh nhân bỏ thuốc tây để theo những phương pháp. Nhưng mà đa số thì thưa quý vị, những phương pháp này nó không có hữu hiệu cho lắm. Do đó chúng tôi khuyên là vẫn theo cái phương pháp của phương Tây là phương pháp khoa học là tốt nhất.
Dạ, rất cảm ơn bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình vừa cho biết những thông tin hữu ích và mới nhất liên quan đến bệnh dị ứng phấn hoa. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã trả lời các câu hỏi trong tạp chí Sức Khỏe Là Vàng hôm nay ạ.
Xin cảm ơn Thanh Hương và một lần nữa xin cảm ơn quý vị thính giả của đài SBS và xin gặp lại quý vị trong chương trình tới.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.